chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Vì sao một sinh viên có thể tổ chức đường dây mại dâm cực khủng? Chiêu trò gì của các chân dài có thể làm giá đi khách với đại gia từ 7.000 đến 25.000 đô la một lượt?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nội dung của chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể và quyết liệt. Theo đó, để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh mỗi năm từ 2% trở lên theo chuẩn mới, địa bàn xã đặc biệt khó khăn giảm 3,5% trở lên. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác giảm nghèo, huy động, kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội, thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, làm tốt phong trào thi đua Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo nguồn vốn của Trung ương và địa phương. Tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình theo hướng xã hội hóa, đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, triển khai nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đoàn kết một lòng cùng thực hiện chương trình nhằm tiến tới giảm nghèo bền vững ở tỉnh một cách đi vào thực chất và hiệu quả. Cụ thể, ngày 4 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 459 QĐ-UBND về phê duyệt kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và ngày 20 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành quyết định số 165 QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tỉnh Thái Nguyên, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ở tỉnh Thái Nguyên. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 166 QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đó, ngày 18 tháng 5 năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 15 NQHDND thông qua chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 1845 QĐ-UBND về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020. Ngày 3 tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 87 QĐ-BCD về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành quyết định số 2046 QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2017 về giao dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện chương trình 135 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2017 lần 2. Do nắm chắc được tình hình hộ nghèo nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động ngay từ ban đầu về việc thực hiện các chương trình giúp nhân dân các xã thoát nghèo bằng việc hỗ trợ cây con giống, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, máy móc, giúp nhân dân chủ động được các kỹ thuật chăm sóc để tăng năng suất lao động. Chỉ tính riêng năm 2016, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ 12,76 tấn giống, tương ứng với diện tích trồng cấy là 363 ha, cho 738 hộ nghèo tham gia, tập trung hỗ trợ giống ngô lai thực hiện tại các xã 135 của hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai, hỗ trợ 7.500 cây giống ăn quả tương ứng với diện tích trồng là 13,6 ha cho 106 hộ tham gia, cây công nghiệp, cây chè, hỗ trợ 314.468.845 cây giống trồng 19,45 ha với 137 hộ tham gia, tập trung chủ yếu là giống chè cành có năng suất chất lượng, giá trị kinh tế cao như LDP1, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, tập trung ở hai huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai. Cây quế hỗ trợ cho 24 hộ, trồng trên diện tích 11,75 ha với tổng 17.106 cây giống ở xã Sàng Mộc, huyện Võ Nhai. Đối với vật nuôi, hỗ trợ 3.044 con giống cho 1.072 hộ. Cụ thể, giống gia súc 1.844 con giống, trâu, bò, lợn, dê cho 1.071 hộ, tương đương kinh phí 8.613,073 triệu đồng, được thực hiện tại 6 huyện là Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình. Về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất, hỗ trợ 459,581 tấn phân bón cho 4.073 hộ, thức ăn chăn nuôi là 8.415 tấn. Mô hình sản xuất, thực hiện 9 mô hình gồm có mô hình trồng quế tại Võ Nhai, nuôi lợn nái tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, mô hình sử dụng phân bón NPK, mô hình phát triển sản xuất chè kinh doanh, bưởi diễn tại thị xã Phổ Yên với tổng số 1.182 hộ tham gia. Năm 2016, tỉnh đã cho thử nghiệm và nhân rộng mô hình giảm nghèo chăn nuôi dê cỏ sinh sản, bán chăn thả ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, có 26 hộ tham gia vào dự án này. Do đặc điểm Thái Nguyên là tỉnh miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, nên đời sống của bà con dân tộc còn nghèo khó, trình độ dân trí thấp. Nắm chắc tình hình, Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã sớm thực hiện đồng bộ lồng ghép các chương trình giảm nghèo cho triển khai ở các địa phương. Do đó đến nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế, bà con đồng bào đã làm ăn hiệu quả, có bát ăn bát để, tích lũy dần dần, tiến tới từng bước thoát nghèo. Nhờ vào chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả thực chất ở tỉnh Thái Nguyên, từ đó tình hình an ninh chính trị được ổn định, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên càng tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn nhất quán của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, hoàn thiện và hiệu quả hơn. Người nghèo tiếp cận được đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Một số chính sách đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, như chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi. Nghị quyết số 80 NQCP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 đã tạo ra hướng tiếp cận mới trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Hệ thống chính sách giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ ngành nhằm bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ hơn. Ngoài các chính sách thường xuyên đối với người nghèo, hộ nghèo, chính sách đối với hộ cận nghèo bước đầu được hình thành, tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nguồn lực đầu tư của nhà nước đã được ưu tiên cho các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để tạo điều kiện tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống người dân, hạn chế tình trạng gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư. Trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ vẫn luôn chỉ đạo ưu tiên cho lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, đồng thời tiếp tục bố trí kinh phí để triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các địa bàn nghèo, ban hành một số chính sách an sinh xã hội để trợ giúp người nghèo khó khăn về đời sống, như chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, chính sách trợ cấp khó khăn đột xuất cho các đối tượng thu nhập thấp. Nhìn chung, người nghèo đã tiếp cận thuận lợi hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước. Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường trên cơ sở triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước và các huyện xã nghèo giảm nhanh, đời sống của người nghèo từng bước được cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các cấp ở địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc, tốc độ giảm nghèo đã được đẩy nhanh, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Các chính sách dân tộc thiểu số được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, đời sống vật chất và tinh thần, truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc, bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, sản xuất nông lâm nghiệp vùng dân tộc và miền núi có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do có quá nhiều chính sách giảm nghèo dẫn đến nguồn lực bị phân tán, hiệu quả tác động đến đối tượng thụ hưởng chưa cao, chưa rõ nét. Việc chậm hướng dẫn sửa đổi một số chính sách đã gây khó khăn cho các địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Điều đó đòi hỏi trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo, các bộ ngành trung ương cần nghiên cứu, đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, tích hợp các chính sách giảm nghèo bảo đảm tính hệ thống, hạn chế giàn trải, tạo sự tác động rõ rệt hơn đến đời sống của người nghèo, bảo đảm để người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản theo quy định của pháp luật. Qua hơn 2 năm thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, đến nay cụm từ nghèo đa chiều đã trở thành khái niệm mang tính phổ biến trong đời sống xã hội, được người dân cơ bản đồng tình và ủng hộ. Đo lường nghèo đa chiều đã được sử dụng để xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, xây dựng bộ công cụ và quy trình xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, là cơ sở để xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội của cả nước, cũng như chính sách phát triển vùng, lĩnh vực, làm căn cứ hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực phù hợp theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trên cơ sở đề án và chuẩn nghèo đa chiều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bộ ngành tiếp tục ra soát, đề xuất tích hợp sửa đổi các chính sách giảm nghèo theo hướng gọn đầu mối theo dõi, quản lý chính sách, giảm dần hỗ trợ cho không, tăng hỗ trợ cho vay, có điều kiện, mở rộng chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Việc áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều đã giúp nhận dạng đối tượng hộ nghèo mang tính toàn diện hơn, không chỉ quan tâm hỗ trợ nâng cao thu nhập của người nghèo, mà còn từng bước tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thực hiện quyền bảo đảm an sinh xã hội của người dân, được quy định trong Hiến pháp năm 2013, cũng như thực hiện Nghị quyết số 15 NQTU ngày 1 tháng 6 năm 2012, của Ban chấp hành Trung đảng khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Theo số liệu sơ bộ điều tra mức sống hộ gia đình năm 2016 do Tổng cục Thống kê tiến hành, chỉ sau 2 năm áp dụng phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, các chỉ số thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân đã có sự chuyển biến bước đầu. Đó là tỷ lệ hộ thiếu hụt về giáo dục của trẻ em đã giảm từ 3,58% năm 2014 xuống còn 2,82% năm 2016. Tỷ lệ hộ thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ y tế đã giảm từ 4,535% năm 2014 xuống còn 1,37% năm 2016. Tỷ lệ hộ thiếu hụt về bảo hiểm y tế giảm từ 53,9% năm 2014 xuống còn 42,25% năm 2016. Tỷ lệ hộ có nhà ở không bảo đảm chất lượng giảm từ 9,51% năm 2014 xuống còn 6,78% năm 2016. Tỷ lệ hộ thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ viễn thông giảm từ 9,94% năm 2014 xuống còn 4,7% năm 2016. Tỷ lệ hộ thiếu hụt về tài sản phục vụ tiếp cận thông tin giảm từ 6,43% năm 2014 xuống còn 2,95% năm 2016. Các số liệu trên cho thấy, từ hiệu quả tác động của các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chính sách phát triển vùng, lĩnh vực, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, đời sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt. Cũng từ kết quả đo lường mức độ thiếu hụt của người nghèo, trong 2 năm qua, các bộ ngành địa phương đã có nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo để cải thiện mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hệ thống chính sách giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều là quá trình chuyển đổi căn bản hệ thống chính sách, cần có lộ trình thời gian cụ thể, phù hợp với nền tảng hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành và khả năng cân đối ngân sách quốc gia. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo phần lớn được huy động từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, trong quá trình chuyển đổi hệ thống chính sách giảm nghèo theo hướng đa chiều, cần có sự nghiên cứu, đánh giá hiệu quả chính sách giảm nghèo hiện hành, đề xuất giải pháp hướng tới bảo đảm cho người dân, đặc biệt là người nghèo tiếp cận tốt nhất tới các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều, làm cơ sở để hoạch định hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo hướng. Một là đổi mới phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hoàn thiện tiêu chí phân loại và quy trình xác định đối tượng, địa bàn nghèo, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp, chính sách tác động nhằm tăng thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo, nhất là các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin. Hai là tập trung ưu tiên đầu tư cho các địa bàn, nhóm dân cư nghèo, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cả về chính sách và nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện chuyển biến rõ nét về đời sống và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư. Ba là tạo sự liên thông về chính sách, bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm đối tượng tiếp cận sự trợ giúp của nhà nước, hạn chế tính ỷ lại của người nghèo theo hướng, giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không, không gắn với điều kiện thời gian, tăng các chính sách cho vay có điều kiện, có hoàn trả, có thời gian, mở rộng các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bốn là tiếp tục rà soát, tích hợp các chính sách giảm nghèo theo hướng, gọn đầu mối, giảm số lượng văn bản chính sách, lấy đối tượng làm trung tâm để xây dựng chính sách hỗ trợ. Một lĩnh vực chỉ có một bộ chịu trách nhiệm xây dựng, trình ban hành văn bản chính sách theo cơ chế, cách thức tổ chức thực hiện thống nhất, chỉ khác về mức độ ưu tiên chính sách cho đối tượng thụ hưởng theo thứ tự. Hộ nghèo dân tộc thiểu số được ưu tiên nhất, tiếp đến là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Năm là đẩy mạnh chủ trương tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương, cơ sở và cộng đồng, giao vốn trung hạn để địa phương chủ động bố trí vốn trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên hàng năm. 5 năm, phát huy vai trò của cộng đồng từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng dự án, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện, thụ hưởng và giám sát, đánh giá. Các bộ ngành trung ương có trách nhiệm xây dựng cơ chế, quản lý mục tiêu, ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tạo quyền chủ động cho địa phương, cơ sở trong tổ chức thực hiện. 6 là thống nhất đầu mối chỉ đạo, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia, thống nhất từ trung ương đến địa phương, tạo sự gắn kết giữa các chương trình cả về chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 7 là tăng cường các hoạt động giám sát, đánh giá ở các cấp, kể cả định kỳ và thường xuyên, nhằm bảo đảm thực hiện được các mục tiêu đề ra, có giải pháp chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời các vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, vận động sự ủng hộ đóng góp của cộng đồng, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và cá nhân để huy động thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ phá đường dây Á hậu diễn viên bán dâm 25.000 đô la Mỹ được cho là lớn nhất Việt Nam, đến nay các trinh sát điều tra viên tham gia ban chuyên án đã hé lộ những tình tiết bất ngờ.
Điều đầu tiên khiến các trinh sát điều tra viên ngỡ ngàng chính là đối tượng Kiều Đại Dũ, tự Pi, 22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn. Dũ từ một sinh viên tự trang trải với nghề xe ôm công nghệ GrabBuy, chỉ trong thời gian ngắn thành tú ông cỡ bự. Điều không phải ai cũng làm được. Trinh sát lý giải, bản tính Dũ lanh lợi một phần, quan trọng hơn là có sự tiếp sức của nhiều trang web đen, hiện cơ quan chức năng đang rất khó kiểm soát xử lý. Cụ thể ban đầu, Dũ lên một số trang mạng như KN, KNV để đăng ký tài khoản hoạt động. Dũ giao thông tin cung cấp chân dài có giá đi khách vài triệu đồng một lượt, chính là các cô gái mà Dũ quen biết trong quá trình làm GrabBuy, từng trở đến các khách sạn trung tâm Sài Gòn bán dâm. Tất nhiên, trên các web đen đó, Dũ để lại số điện thoại để khách liên hệ khi cần. Dần dần, Dũ tạo lập uy tín và có tiếng nói trên một số diễn đàn web đen, kết thân với một số đối tượng giấu mặt chuyên nghề chăn dắt mại dâm trên mạng. Số má của Dũ trong nghề tăng nhanh chóng mặt, nhờ đó mà tú ông này tiếp cận được với các chân dài nổi tiếng như Á hậu TD, diễn viên kiêm người mẫu CV. Chỉ cần Dũ gọi là sẵn sàng đi khách, từ đó mọi trao đổi trong vai trò tổ chức, sắp xếp các cuộc mua bán dâm giữa đại gia chân dài đều thông qua đầu mối cao nhất là Dũ. Những nguồn thông tin cho hay, những kẻ chăn dắt như Dũ trên trang web đen, mạng xã hội không phải là hiếm. Nhiều khả năng, các chân dài từ sinh viên, hot girl còn trao đổi cùng lúc với nhiều tú ông, tú bà khác. Hễ ai kiếm được đại gia, chịu chi thì sẵn sàng đi khách. Trinh sát kể chi tiết, dù nhỏ tuổi, bước vào nghề không lâu, nhưng Kiều Đại Dũ tỏ ra là cao thủ, thể hiện qua cách lấy hoa hồng môi giới từ hoạt động mua bán dâm. Dũ không ăn chia phần trăm trực tiếp từ tiền bán dâm của các chân dài như cách moi tiền của các tú ông, tú bà khác. Thay vào đó là cách hết giá với đại gia mua dâm. Các chân dài sẵn sàng đi khách. Khi Dũ gọi, sẽ đưa ra mức giá cố định. Còn khi chào hàng với đại gia, Dũ sẽ đẩy giá lên, càng cao càng tốt. Phần chênh lệch đó chính là khoản hưởng lợi của tú ông trẻ này, và hoạt động đẩy giá cao cũng chính là nhờ vào biệt tài khéo ăn khéo nói, biết cách giới thiệu trao hàng của Dũ. Như trong buổi sắp xếp các cuộc vui chiều 30 tháng 8, thời điểm bị công an triệt phá, Dũ điều 4 chân dài đi bán dâm. Riêng Á hậu TD đi khách giá 7.000 đô la Mỹ một lượt, nhưng thực tế chỉ nhận 5.000 đô la Mỹ. Còn diễn viên kiêm MC CV có giá đi khách là 1.500 đô la Mỹ một lượt, thực tế chỉ nhận 600 đô la Mỹ. Chỉ tính sơ bộ, trong cuộc môi giới chiều 30 tháng 8, Dũ dễ dàng hưởng mức chênh lệch hơn 70 triệu đồng chỉ bằng vài cuộc điện thoại. Ngoài ra, Dũ còn có chiêu thức phối hợp với một số chân dài nhằm đẩy giá bán dâm lên cao hơn. Đó chính là cách tạo dựng tên tuổi bằng cách gây chú ý, mặc cho dư luận thỏa sức ném đá. Thông tin cho rằng, có bàn tay đạo diễn của tú ông trẻ Kiều Đại Dũ trong vụ bộ ảnh sexy Phản cảm của Á hậu TD chụp tại địa danh Tuyệt Tình Cốc ở Đà Lạt cách đây không lâu. Bộ ảnh bị bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người phản ứng, thậm chí xuất hiện trên các báo chính thống, không mất một đồng phí truyền thông nào. Ngược lại, cái tên Á hậu TD được chú ý nhiều hơn. Từ đó, khi chào hàng với đại gia về giá đi khách của Á hậu TD, Dũ dễ dàng hét lên cao. Một số trường hợp khác cũng có dấu hiệu bàn tay đạo diễn của Dũ trong các phi vụ tung các bộ ảnh gợi cảm sexy thông qua kênh mạng xã hội hay các trang thông tin điện tử. Một số cô gái có chút nhan sắc kiếm sống bằng nghề bán hàng online hay một số sinh viên bất ngờ xuất hiện những bộ ảnh đầy khiêu khích, từ đó được gắn mác hot girl. Chính các cô gái với các bộ ảnh sexy ấy, khi Dũ mang đi chào hàng, giá bỗng nhiên trên trời ngay, từ 1.000 đến vài ngàn đô la Mỹ một lượt. Hiện phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra về các đối tượng khác cũng có vai trò môi giới mại dâm. Cơ quan công an cũng đang làm rõ về một số chân dài khá nổi tiếng tham gia bán dâm trong đường dây mại dâm này.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, theo luật căn cước công dân, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung luật căn cước công dân.
Chương 1 quy định chung, điều 1 phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý sử dụng thẻ căn cước công dân, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2 đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 3 giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch nhân dạng của công dân theo quy định của luật này. 2. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác. 3. Tàng thư căn cước công dân là hệ thống hồ sơ tài liệu về căn cước công dân được quản lý, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin. 4. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan tổ chức cá nhân. 5. Cơ sở dữ liệu căn cước công dân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành tập hợp thông tin về căn cước công dân Việt Nam được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 6. Cơ sở dữ liệu chuyên ngành là tập hợp thông tin về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhất định của bộ ngành, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 7. Cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền đưa và trao đổi thông tin số về dân cư và căn cước công dân, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu. 8. Cơ quan quản lý căn cước công dân là cơ quan chuyên trách thuộc Công an Nhân dân, làm nhiệm vụ quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí thời gian cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 45/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bưu điện Việt Nam là đơn vị duy nhất được nhà nước giao quản lý và khai thác mạng lưới bưu chính công ích từ trung ương đến các xã phường. Đây cũng là đơn vị đã và đang triển khai nhiều dịch vụ hành chính công như là cấp đổi giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ chiếu, chứng minh nhân dân, hồ sơ y tế, phiếu lý lịch tư pháp. Triển khai quyết định của Thủ tướng, hiện nay các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đã công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, phối hợp với bưu điện các tỉnh thành tổ chức dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Để giải quyết các thủ tục hành chính, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp chỉ cần tới các điểm bưu điện gần nhất có triển khai dịch vụ này để sử dụng dịch vụ. Nhân viên bưu điện sẽ tư vấn, kiểm tra đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Nếu hồ sơ hợp lệ, bưu điện sẽ bàn giao hồ sơ đó đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu điện sẽ chuyển trả tới tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ sơ, giấy tờ của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, cũng sẽ chịu trách nhiệm về việc giải quyết cấp lại hồ sơ, giấy tờ và các chi phí phát sinh nếu làm thất lạc hồ sơ. Giá cước nhận gửi hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tính theo các nước khối lượng, địa bàn là khu vực nội tỉnh hoặc liên tỉnh. Bảng giá cước dịch vụ được niêm yết công khai tại tất cả các bưu cục. Đối tượng được miễn 100% cước thực hiện là người hoạt động cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đối tượng được giảm 50% giá cước bao gồm người có công với cách mạng, người dân thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và người dân ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn theo quy định. Việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, mà còn giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương. Ngoài ra, việc thực hiện các dịch vụ hành chính công tại các bưu cục gần nhất cũng góp phần giảm thiểu lượng phương tiện tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tới bưu cục gần nhất. Nhân viên bưu điện luôn sẵn sàng giải đáp mọi yêu cầu về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Hot, hot, hot! Tuyệt chiêu hoàn toàn mới, gọi thả ga, data không giới hạn. Đặc biệt, không cước thuê bao tháng, đã đến cùng cơn lốc trả sau Viettel.
Từ tháng 6 năm 2018, Viettel triển khai các gói cước combo cả thoại và data 3G, 4G, không giới hạn, không cước thuê bao tháng, siêu tiết kiệm đến hơn 20%.
Với nhiều mức giá từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng, quý khách được thoải mái lựa chọn những ưu đãi hấp dẫn theo nhu cầu của mình.
Hàng ngàn phút gọi miễn phí, data 3G, 4G siêu tốc độ với lưu lượng lên đến 30GB. Giá siêu tiết kiệm chỉ từ 80.000 đồng một tháng đang chờ đón các bạn.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến các cửa hàng Viettel hoặc truy cập ứng dụng MyViettel để hòa mạng trả sau ngay hôm nay.
Gọi thả ga, data không giới hạn, siêu tiết kiệm cùng trả sau Viettel.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Vietnamnet. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.